Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây không lâu, có một bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo phê bình vì nói chuyện riêng trong lớp và yêu cầu làm bản kiểm điểm. Em đã tự tử. Đây là câu chuyện buồn được chia sẻ tại hội thảo rối loạn tâm thần tuổi học đường tổ chức mới đây. Theo các chuyên gia thì đây là trường hợp trẻ mắc rối loạn tâm thần tuổi học đường để lại hậu quả nặng nề nhất. Cách giải quyết vấn đề của trẻ là hết sức bồng bột và manh động.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì 20% trẻ em và vị thành niên bị rối loạn tâm thần. Tại Việt Nam tỷ lệ này là từ 8 đến 29%. Các bệnh lý về sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi học sinh, sinh viên cao hơn hẳn so với tỷ lệ người mắc bệnh ở quần thể chung và đặc biệt ở lứa tuổi này ít được tiếp xúc với điều trị do còn có yếu tố kỳ thị về mặt tâm lý.
Có vô vàn những yếu tố trực tiếp gây rối loạn tâm thần ở học sinh hiện nay như là căng thẳng học tập, môi trường học đường bất ổn, trở ngại trong các mối quan hệ, dạy thì. Có thể với nhiều người thì tình trạng này không quá nguy hiểm, nhưng trên thực tế thì đây đang là một trong những vấn đề đáng báo động khi đối tượng chịu ảnh hưởng chính là trẻ em với sự phát triển tâm sinh lý còn chưa hoàn thiện.
Cần làm gì trước tình trạng rối loạn tâm thần tuổi học đường ngày càng gia tăng? Dòng chảy sự kiện chúng tôi bàn nội dung này với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam. Xin mời quý vị đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến qua số điện thoại 0243 934 1040 hoặc 02435 563 563. Và bây giờ xin mời anh Đình Trung trao đổi cùng vị khách mời.
Dạ vâng, trước hết thì xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Phú đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
Vâng, cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam và cảm ơn các quý vị thính giả đã theo dõi buổi này.
Dạ vâng, thưa ông ạ, một số bệnh rối loạn tâm thần như là bệnh trầm cảm, bệnh rối loạn lo âu, bệnh lý loạn thần đang ngày càng phổ biến hiện nay và thể hiện ở những cái con số sau đây.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 20% trẻ em và vị thành niên bị rối loạn tâm thần, 50% khởi phát ở độ tuổi 14. Trầm cảm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tàn tật ở trẻ vị thành niên. Tự tử là nguyên nhân thứ ba gây tử vong ở lứa tuổi từ 15 đến 19.
Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần chiếm 8% ở trẻ em và 29% ở vị thành niên. Trong đó, rối loạn tăng động, giảm chú ý là 14%, rối loạn cảm xúc là 11,5%, rối loạn ứng xử là hơn 9%.
Năm 2019, Bệnh viện Nhi Trung ương khảo sát 834 học sinh tại Hà Nội và 726 học sinh tại Hưng Yên. Kết quả cho thấy ở Hà Nội, tỷ lệ học sinh khảo sát bị trầm cảm là hơn 31%, Hưng Yên gần 19%. Gần 43% số học sinh Hà Nội tham gia khảo sát có tâm trạng lo âu, tại Hưng Yên là 36,5%. Tỷ lệ stress tại Hà Nội gần 39% và Hưng Yên gần 22%.
Bác sĩ Trần Thị Hải Vân, trưởng khoa tâm thần trẻ em, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng chia sẻ, phần nhiều học sinh, sinh viên bị trầm cảm, rối loạn, lo âu đều học rất giỏi. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị áp lực, có thể từ học đường, ngoài xã hội, môi trường xung quanh và bạn bè. Tất cả những yếu tố đó tác động đến trẻ, gây sang chấn về tâm lý. Một khi áp lực kéo dài và dồn nén không giải quyết được, dễ dẫn tới trầm cảm. Bác sĩ Trần Thị Hải Vân giải thích.
Có nhiều bạn trẻ, sinh viên cũng có nhập viện với cái chẩn đoán là rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu v.v. Nhưng nếu như mà cha mẹ thấy con cái mình có những biểu hiện như là hay than mệt mỏi này, không tập trung học hành, rồi cảm thấy chán nản này, bi quan này, đặc biệt là cái chất lượng học tập giảm sút rõ rệt, hay là cảm thấy buồn chồn, lo âu, đứng ngồi không yên v.v. thì nên có định hướng với con mình ngay.
Dạ vâng, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Phú, những cái con số mà chúng ta vừa nêu ra và chúng ta cũng vừa nghe đó, đã phản ánh đúng thực tế hiện nay về rối loạn tâm thần học đường hay chưa?
Vâng, tôi thấy những con số thế là tất nhiên là các nghiên cứu này trong một phạm vi nhất định, nhưng mà con số là phản ánh đúng thực tế. Hiện nay thì cái rối loạn tâm thần của con người ta mà các tổ chức y tế thế giới trong nhiều năm nay người ta đã đưa con số chung là 37%. Tôi xin nói thêm là ngay chúng ta có những cái mà chúng ta không để ý, ví dụ như là trước khi đi đâu ra khỏi nhà khóa cửa, xong đi một tí không thấy yên tâm, lại quay lại vì hình như mình chưa khóa. Thế để quay lại mở cửa ra trông thấy khóa rồi nhưng mà vẫn cẩn thận mở cửa khóa, khóa lại rồi lại đi tiếp. Đi một tí bảo hình như là lúc mình bấm cái khóa nó không nghe kêu tách một cái. Được. Thì lại không yên tâm lại quay lại. Quay lại mở ra, mở hẳn khóa, bấm lại một cái kêu tách và nghe rõ tiếng tách rồi mới đi. Đấy là thuộc trạng thái tâm thần không ổn định. Tỷ lệ này ở thế giới nó khá nhiều, 37%, những con số vừa nêu trên tôi cho là đó là con số thực tế.
Dạ vâng, theo ông thì có những nguyên nhân nào dẫn đến các cái rối loạn tâm thần tuổi học đường ngày càng gia tăng như vậy ạ?
Về rối loạn tâm thần tuổi học đường thì có nhiều nguyên nhân. Trước hết là tức là đều là do các sức ép đối với các em, đối với trẻ em. Thứ nhất là sức ép từ gia đình, như là sức ép về gia cảnh, sức ép về điều kiện sống, về thói quen truyền thống riêng của gia đình. Đấy. Thế là ép thái quá, chặt chẽ quá đối con cái nó bức xúc và cũng gây những cái náo động về mặt tâm lý, tâm thần. Thứ hai là sức ép từ nhà trường, sức ép về dạy, về học, về nội quy, đủ thứ. Thứ ba là sức ép từ môi trường xã hội. Môi trường xã hội đây là phân ra là có môi trường xã hội gần gũi trẻ, như là cái phạm vi quanh khu vực nó ở, nhà nó ở, và gần gũi trẻ thì trong phạm vi là nó có thể nó với được khoảng độ, cái này cũng tương đối đấy, khoảng từ 10 đến 15 cây số, như là khu phố, khu nhà, vùng xã hội gần trẻ. Và một sức ép nữa là từ môi trường xã hội rộng lớn, rộng hơn nữa là của thành phố, của vùng miền và của quốc gia. Tất cả cái đều tác động đến trẻ. Thì trẻ có hai loại, một loại là trẻ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, thì những cái tác động ấy đối với nó có thể khắc phục được. Nó tự điều chỉnh và phát triển không khó khăn lắm, có thể vẫn không gây ra trở ngại. Nhưng có những đứa trẻ nó sinh ra đã yếu đuối về thể chất và tinh thần, ví dụ như có đứa là nói to là nó sợ. Đấy, thì như vậy là sẽ dẫn đến cái rối loạn tâm thần. Đây là điều không tránh khỏi.
Dạ vâng, nhiều phụ huynh thì thường coi là những cái biến đổi tâm lý của trẻ em là tâm lý tuổi dậy thì. Hơn nữa thì những cái biểu hiện của rối loạn tâm thần ở trẻ vị thành niên ấy, thì rất dễ bị nhầm lẫn đúng không ạ? Với những cái thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì. Vậy thì theo ông là cái dấu hiệu nào để phân biệt giữa cái rối loạn tâm lý, rối loạn tâm thần ấy, và thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì ạ?
Về cái thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì với lại rối loạn tâm thần thì ta không nên đồng nhất hai cái này. Hai này có quan hệ với nhau, đồng nhất là không đúng. Ở cái rối loạn hay là những thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì nó liên quan đến sinh lý của trẻ. Ví dụ như là trẻ ở cái tuổi dậy thì nó đặc biệt là nó lớn nhanh hơn ở các cái giai đoạn khác, phồng phang hơn. Giọng nói thì khác hơn, nam giới thì giọng nó chuyển từ thanh sang ngộ mồm. Tính tình thì có khác, nữ thì là kín đáo hơn so với trước. Thế nam giới thì lại mà hướng về cái tính quậy phá. Thế bắt đầu nảy sinh cái tình cảm yêu đương giữa những người khác giới, ta gọi là tình yêu. Thì như vậy là đấy là cái thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì. Còn cái rối loạn tâm thần thì nó chính là các rối loạn không chuẩn trong một số hành vi liên quan đến chức năng tâm sinh lý của cơ thể. Ví dụ như là tự nhiên thấy nó sợ tiếng động, nhát, thế rồi thì không sợ không tiếp xúc với người lạ, đấy, sợ không tiếp xúc người ngoài. Tôi có một đứa cháu tức là hồi bé là nó rất sợ nghe tiếng máy khoan. Bây giờ thì nó hết rồi. Thì do nó, cái điều kiện nó phát triển bình thường thì không ấy. Thì hai cái này là không nên đồng nhất với nhau nhưng mà nó có liên hệ với nhau.
Vâng, thưa ông ạ, nếu như mà không có cái biện pháp mà can thiệp sớm ấy, thì cái rối loạn tinh thần sẽ gây ra những hệ lụy gì đối với các em ạ?
Hệ lụy của rối loạn tâm thần đối với trẻ thì nhiều lắm. Thì nó sẽ dẫn đến các bệnh lý, dẫn đến các bệnh lý về tinh thần ở trẻ và nó ảnh hưởng đến con đường phát triển của nó. Cái điều này là trước đây con loài người chưa nhận ra, nhưng mà kể từ thế kỷ thứ 17 có một nhà viết kịch thiên tài của người Pháp là Molière, trong tác phẩm Người Bệnh Tường, thì ông ta cái tác phẩm là Le Malade Imaginaire. Thì ông ta có kể về cái chuyện là có một người là cứ nghĩ là mình có bệnh, là tự là và đi uống thuốc và đã nghĩ là có bệnh thì tự nhiên có bệnh. Thì cái này nó như thế. Thế còn cái tác động tâm lý thì người ta đã chứng minh được rồi. Cái tác động tâm lý chúng ta không coi thường, và bằng chứng y học của tâm sinh lý học đã chứng minh có những phụ nữ là mong mình có thai, mong mình có chửa để đẻ ra người con, và cứ mong ngày mong đêm như thế, cuối cùng là bụng cứ to ra, và sau này tức là đến ngày đến tháng như vậy, không thấy đi đẻ đấy. Cho nên đến bác sĩ, đến bệnh viện mà đề nghị giải quyết, thì bệnh viện người ta sau khi khám xong người ta cho một câu xét đánh ngang tai là chị không có mang, chị không có con, chị không có chửa, và chị sẽ không đẻ ra một người con nào khác nữa, thì là bà cô này phát điên. Thì cái này đã được Freud chữa trị và đưa vào trong cái trong các cái hành trang về cái xử lý các bệnh án của Freud. Người ta gọi đấy là bệnh chửa tưởng tượng do tác động tâm lý. Thì đấy là cái này thì nó cái các cái rối loạn trong cuộc sống nó dẫn đến cái rối loạn tâm thần thì để lại di chứng rất nhiều, đặc biệt là về tâm thần, và nó dẫn đến cái hành vi nó không chuẩn, rồi tự nhiên là mất cái giao tiếp, cảm xúc giao tiếp mọi người, mất cái chí hướng làm việc, mất cái chí thú học tập, và con người như thế là rất khó khăn. Nếu mà không chữa trị kịp thời thì sau này nó để lại di chứng khó tránh khỏi.
Vâng, qua thực tế thì ông thấy là ở nước ta đã quan tâm tới cái vấn đề rối loạn tâm thần ở tuổi học đường hay chưa
ạ? Tôi cho rằng là câu trả lời một cách thỏa đáng là này, nước ta đã bắt đầu hiểu và đã để ý đến bệnh về tinh thần, về các cái bệnh rối loạn tinh thần, đặc biệt là trẻ. Nhưng mà thực sự, tức là tôi thấy là sự quan tâm này còn chưa được như ý. Lấy ví dụ, tất cả các cháu có cái bệnh lý về mặt thần kinh, ví dụ như là đặc biệt là các cái cháu mà nó liên quan đến liên quan đến phát triển thần kinh nó không bình thường, nó có cái rối loạn, ta gọi là rối loạn phát triển. Thì bây giờ đến các cơ sở mẫu giáo là người ta không nhận. Thế thì nhà nước, đáng nhẽ nhà nước phải có cái chỉ đạo như thế nào về vấn đề này, và để có chỗ để thu phục các cháu này vào một nơi để mà kèm cặp giáo dục chữa chạy. Tôi cho là chúng ta bắt đầu hiểu, đã để ý đến việc này, nhưng mà còn nhiều vấn đề cần phải bàn tiếp.
Dạ vâng, rõ ràng là khi nói đến tâm thần thì nhiều người chúng ta e ngại và lo lắng, đúng không ạ? Vậy thì rối loạn tâm thần tuổi học đường có điều trị được hay không ạ?
Câu trả lời là thế này, điều trị được nhưng phải có phương pháp thích hợp điều trị. Đấy, nói như thế để thấy rằng là các gia đình mà có con em bị cái này thì yên tâm, là có thể là sẽ khắc phục được, nhưng gọi là 100% hay hoàn hảo như ý như một đứa trẻ bình thường khác thì còn phải tùy từng đứa trẻ, từng hoàn cảnh riêng của các cháu và từng cái rối loạn mà các cháu nó gặp phải. Thì cái này, nhưng mà về cơ bản là sẽ khắc phục, sẽ có khắc phục được.
Đấy, vâng. Là, vâng. Hiện nay thì một số trường đã lập các cái phòng tham vấn tâm lý học đường và hỗ trợ các vấn đề tâm lý không quá phức tạp, giúp học sinh tiếp cận các chương trình phòng ngừa sớm và ngay tại trường học. Tuy nhiên thì hoạt động này chưa được triển khai đồng bộ tại các trường học, sự gắn kết còn lỏng lẻo, phòng ốc thì chưa đạt chuẩn, rồi nhiều giáo viên tư vấn thì chưa đủ trình độ chuyên môn, nội dung hoạt động còn quá nghèo nàn là điều khiến đông đảo học sinh chưa thực sự đặt niềm tin vào phòng tư vấn tâm lý học đường.
Vâng, đúng như vậy. Tôi cũng có cái này không phải là cái mảng chính trong cái công tác theo dõi của tôi về lĩnh vực tâm lý học, nhưng mà rất mừng là Bộ Giáo dục Đào tạo đã có những cái văn bản liên quan đến thành lập các phòng tham vấn tâm lý học đường ở các nhà trường. Nhưng mà hiện nay là cái chỉ đạo này chưa sát sao và chưa quyết liệt. Là lý do là có nhiều nơi còn chưa có. Thế một số nơi thì có, nhưng mà là để đáp ứng cái gọi là cái yêu cầu về mặt thủ tục hành chính thôi. Thế có người ngồi đấy, có cái phòng đấy, có cái tên, có cái biển đấy. Thế nhưng mà chất lượng và khả năng phục vụ để mang lại hiệu quả cho các học sinh ở các nơi thì còn hiệu quả còn thấp. Theo tôi thì cần ở đây là rất cần phải có những người được đào tạo kỹ về tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học lâm sàng, để giúp trẻ có thể là hỗ trợ các cháu và tìm cách để gỡ cái rối loạn về tâm thần của các cháu, tạo điều kiện cho các cháu phát triển bình thường.
Vâng, về cái nội dung này thì có lẽ là mời giáo sư Nguyễn Ngọc Phú cùng quý vị và các bạn nghe một số các ý kiến mà chúng tôi tổng hợp được sau đây.
Đó là những cái vấn đề cá nhân của mình mà mình đâu có dễ gì chia sẻ cho người lạ hay là gì đâu.
Em thường thì sẽ hỏi bạn bè nhiều hơn, tại vì nghĩ là người đó sẽ thân thiết mình, hiểu tính cách mình, đồng trang lứa với mình là sẽ hiểu mình hơn.
Rồi trong đó sẽ không ai giúp gì được cho mình, mặc dù biết là trong đó có người tư vấn nhưng là họ chỉ tư vấn thôi, và cũng có thể chưa chắc là họ tư vấn tới mức nào đó, họ chỉ nói để giúp cho mình cảm giác bớt lo lắng, bớt sợ hãi, để xoa dịu đi cái tâm lý thôi, nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật.
Dạ vâng, qua ý kiến của các em thì giáo sư Nguyễn Ngọc Phú có
các em đã nói đúng, các em nói đúng cái hiện trạng như thế đấy. Và cái người mà giỏi để có thể là tư vấn được cho các học sinh mà có mắc các cái chứng bệnh về mặt tâm thần thì phải là hiểu đúng được vấn đề, khuyên giải đúng, và phải có tư cách, phải có phẩm chất cần thiết của nhà tâm lý học, nhà tư vấn tâm lý học. Nhà tư vấn tâm lý học cái điều quan trọng nhất tức là phải giữ kín các bí mật của thân chủ và tìm mọi cách để, và phải giỏi thì mới giúp được là cái hướng khắc phục. Thế mà không giỏi, nói tào lao mấy câu rồi khuyên bảo thì các em nó không tin, thì cái điều đó là đúng thôi. Và thế thì cái này là một thực tế. Thế chứng tỏ tức là cái đội ngũ của ta làm thì có bố trí đấy, ăn lương đấy, nhưng mà không làm không đúng, hoặc là trình độ chưa được đảm bảo. Bây giờ phải có cái quy chuẩn, như là trình độ như nào, có chứng chỉ tham vấn tâm lý như nào thì mới ngồi được cái vị trí ấy. Và những con người phải hết sức mẫu mực để cho các em tin tưởng vào đấy. Nói đơn giản như là các cái con chiên vào gặp cha đạo.
Dạ, vâng.
Có thể nói hết mọi thứ. Thế nhưng đây thì không, nói vào đây mà không khéo, nói ra hôm sau là chuyện này lô bô cả làng, cả trường đều biết, thì chết dở thôi, thì tốt nhất là cứ giữ kín, không nói gì. Thế làm sao mà tư vấn được?
Dạ, vâng. Vậy thì nên chăng là các trường học cần phải thiết lập cái mạng lưới y tế giáo dục để có thể mà khi có vấn đề phức tạp về tâm sinh lý của trẻ em ấy, thì các bác sĩ có thể sẵn sàng tiếp nhận, hoặc là cũng có thể là giáo viên ấy, được cái hỗ trợ nhận dạng cái một số vấn đề với học sinh của mình để các giáo viên này có biện pháp kịp thời và phù hợp ạ?
Vâng,
sao ạ?
Vâng, đúng như thế. Tức là đây là một cái vấn đề là hết sức là phức tạp, và ý nghĩa của nó quan trọng thì chúng ta thấy rồi, tức phải lựa chọn được những người mà có đủ năng lực trình độ, có đủ phẩm chất về mặt đạo đức, có kinh nghiệm trong cái việc là tư vấn, tham vấn cho trẻ về mọi mặt, thì để cho các em nó đến đấy, nó cảm thấy nó có cái chỗ tin tưởng. Ở nhà nó không nói bố mẹ đâu, nhưng đến nơi thì nó mới nói. Tôi nói ví dụ như vừa rồi có một cháu nó tâm sự với tôi, nó bảo bác ạ, nhà cháu thì bố mẹ là cứ giữ điện thoại và không, bố mẹ không cho con cầm điện thoại đến trường thì đúng rồi, thế ở nhà cũng giữ, chỉ có cho con, và thế con được nghe điện thoại lúc nào, con chỉ, bố mẹ chỉ cho con nghe thứ bảy chủ nhật, còn bao nhiêu bạn bè rồi lúc hỏi về bài vở các thứ, bố mẹ con làm cái này khó quá.
Đấy.
Thế là không được. Cái này là phải rút kinh nghiệm. Đấy. Thì những người làm tư vấn tâm lý về tham vấn tâm lý cho trẻ học đường phải là những người được đào tạo, chứ không phải là những giáo viên dạy công dân, dạy môn giáo dục đạo đức công dân chuyển sang, hoặc giả tức là biết qua một tí về tâm lý học ra ngồi ở đấy để có cái chỗ để đáp ứng cái sắp xếp của bộ giáo dục, của nhà trường, thì tôi thấy đấy không có hiệu quả.
Dạ vâng, về nội dung này thì ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng là để phát hiện và điều trị sớm cho trẻ thì gia đình và nhà trường có vai trò quan trọng.
Đầu tiên là gia đình và người thân là phải quan tâm và phát hiện thấy nếu mà những cái trường hợp quá bất thường, phải đưa trẻ đến gặp các cái chuyên gia tâm lý để có các cái liệu pháp về mặt trị liệu. Sau đấy là gặp có thể chuyên gia về y tế để làm các cái biện pháp tiếp theo. Rồi phối hợp với nhà trường để tăng cường cái giám sát trẻ em trong cái quá trình mà tiếp thu rồi đến trường rồi học tập, tăng cường cái truyền thông, cái vận động xã hội. Mà đặc biệt là đến với những gia đình mà người ta thiếu hiểu biết về cách thức chăm sóc trẻ em, mà chúng ta cần phải có một cái chiến lược về chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn diện.
Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Phú, như ý kiến chúng ta vừa nghe thì rõ ràng là gia đình và nhà trường có vai trò vô cùng là quan trọng. Nhưng mà cần phải có sự phối hợp như thế nào để giúp các em tránh được những rối loạn về tâm lý ạ?
Vâng, tôi rất đồng ý với ý kiến của một bác vừa nêu. Thì cái này là rất đúng thôi. Về ở đây chúng ta liên quan đến cái giải pháp can thiệp để khắc phục cái trẻ hoặc là hỗ trợ cho trẻ có rối loạn về tâm thần. Thứ nhất tức là phải giảm gia đình, thứ hai là nhà trường, thứ ba là xã hội và thứ tư là các cái mặt tác động khác. Tôi xin nói qua một số này. Về gia đình ấy thì là có mấy cái nguyên tắc như này. Gia đình bố mẹ phải làm thế nào, phải nói chuyện được với con. Cái này không dễ đâu, nhiều trẻ nó không nói với bố mẹ mà bố mẹ nói với con nó không nghe. Thứ hai, gia đình phải biết lắng nghe con, nó kể cái gì phải nghe và phải trả lời, phải đáp ứng, phải cảm thông với nó, phải chia sẻ cái nỗi niềm của nó. Thứ ba, thực sự tôn trọng con. Rồi thứ tư là dân chủ bình đẳng với con. Và phải hết tâm, hết lòng tạo điều kiện để cho con mình được phát triển một cách bình thường. Thế thì cái này đấy là gia đình. Về nhà trường thì tức là gia đình được ép buộc. Tôi xin nói có một trường hợp ép buộc mà tôi được chứng kiến. Ép buộc nó là tao bố mẹ phải thích mày học ngành này, thích mày học ngành kia, bắt nó học, nó nghe. Nó học xong, tốt nghiệp đại học, loại tốt đàng hoàng, làm đủ ở nhà nước 4 năm liền, sau đó thì từ bỏ cơ quan nhà nước. Và nó nói bố mẹ là bây giờ con từng ấy năm con đã nghe bố mẹ, con làm đúng yêu cầu bố mẹ, bây giờ con xin thôi. Và bây giờ bố mẹ cho con làm cái việc mà con yêu thích cả đời. Nó đi làm, nó học nghề kiến trúc và ý định là sẽ sang Pháp để học. Thế và sau đó thì do những cái áp lực trong cuộc sống rồi thì là làm ăn thất bát. Và bây giờ trở thành là người tâm thần, bố mẹ phải nuôi. Bố phải nuôi nó không ấy gì cả, con trai không lấy vợ, bố mẹ phải nuôi, coi như nuôi suốt đời với nó. Thì đấy là một cái tai hại rất kinh khủng. Đấy. Thứ hai là nhà trường cũng phải giảm cái áp lực đối với các em. Ví dụ như là một số cái hiện tượng vừa rồi mà bêu dấu xấu các em dưới cờ vì là chỉ những cái rất là không đáng ấy, mà cuối cùng nó dẫn đến một cái những đứa trẻ nó có cái lòng tự trọng cao là nó thấy không thể chấp nhận được như thế và dẫn đến những hành vi là tự tử, để uống thuốc để chết, để tự tử, rồi nhảy lầu tự tử. Hôm cách đây hai hôm này, hôm là ở ngay Bà Rịa Vũng Tàu, một học sinh lớp 7, tôi vừa được nghe chiều hôm nay, là cũng nhảy lầu từ tầng 2 xuống, tự tử, nhưng mà rồi bây giờ đang tìm nguyên nhân. Thế thì vỡ gan dập rất nặng, hiện nay đang cấp cứu, không biết là có qua khỏi không. Đấy. Thứ ba là xã hội, thì xã hội tôi nói là có hai môi trường gần và môi trường rộng lớn, cũng phải tác động vào đây. Đừng để là nhà trường dạy các em về đạo đức thế này nhưng ra ngoài xã hội trông thấy những cái điều nó không như nhà trường dạy. Thì thế là nó không khớp với cái được học trong nhà trường, và đấy là cái rất nguy hiểm đối với trẻ. Nó bị xáo trộn về cái suy nghĩ về các giá trị, về niềm tin, nó bị đảo lộn, nó không biết nghe đằng nào. Và đấy là cái nguy cơ những đứa trẻ mà tâm thần nó, cái tâm lý của nó thiếu ổn định và nó không khỏe mạnh lắm, có thể nó dễ bột phát các bệnh tâm thần. Và cuối cùng phải nói là cần phải có sự can thiệp của nhiều ngành khoa học, nhưng mà đáng kể nhất là tâm lý học và y học. Tâm lý học thì đó là những can thiệp tâm lý học để cho cái bệnh này được thuyên giảm. Hiện nay là Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam của chúng tôi là có khoảng độ hơn 80 trung tâm làm cái nhiệm vụ này. Can thiệp trẻ rối loạn phát triển là từ nói chung, trong đó có rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn tâm thần, rồi lo âu, rồi trầm cảm, rồi rối loạn nhân cách, rối loạn ăn uống. Có đứa trẻ là cứ cho ăn thì nó nôn ra.
Vâng.
Ừ, gần nhà tôi có một cái đứa trẻ như thế. Bây giờ là 3 tuổi rồi nhưng cứ cho ăn là nôn. Thế bố mày phải cho ăn thật nhiều thôi thì nó nôn ra, một nửa lại cho ăn tiếp thì nó mới có cái để nó sống.
Vâng.
Thì đấy là những cái như thế là phải có cái sự chữa trị can thiệp của tâm lý học. Bằng các phương pháp của tâm lý học, hiện nay thì có rất nhiều các phương pháp chữa trị các cái rối loạn phát triển nói chung của trẻ, hay là cái rối loạn tâm thần, như là can thiệp hành vi nhận thức, như là cái phương pháp AAC là giao tiếp thay thế và bổ trợ, như là phương pháp DT là dạy theo lượt riêng rẽ, như là PRT là can thiệp hành vi tạo đà, vân vân. Có rất nhiều các phương pháp. Thứ hai nữa là phải có, trong trường hợp cần thiết phải có sự can thiệp của các chuyên gia y học. Thì cái này do các nhà thầy thuốc bác sĩ giải quyết. Cần thì phải có cái sự uống thuốc, nhưng mà uống thuốc đúng bệnh.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai khung giờ này nội dung nào sẽ được chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Câu chuyện nữ sinh ở Bình Dương bị một người đàn ông hành hung dã man sau va chạm giao thông khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Nữ sinh phải khâu 10 mũi ở phần đầu và hiện tại tạm thời nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe.
Em ngã xuống, sau đó lại đá vào mặt đầu em một cái nữa. Cái tôi đó lấy hung khí đập đầu em.
Nếu mà người ngoài mình cũng vẫn đau lòng, chứ đừng nói chi con mình còn đau hơn.
Không có sự nhường nhịn nhau, đàn áp hơn là người yếu mà.
Những hành vi bạo lực khi có mâu thuẫn và chạm giao thông cần phải bị lên án, bởi từ những xô xát nhỏ, nếu thiếu kiềm chế, rất dễ tới những hành vi manh động, hậu quả khôn lường. Dòng chảy sự kiện lúc 17 giờ 10 phút ngày mai 11 tháng 12, chúng tôi bàn chủ đề cần xử lý nghiêm thói côn đồ sau va chạm giao thông. Mời quý vị đón nghe và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 0243 934 1040.